vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách. Chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sydney, Victoria. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên hoặc gọi cho sở thuế. Lần đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, cái chuyện mà có thể nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cái mục thuế vụ này và vẫn có những trường hợp xảy ra là những trò lừa bịp mới liên quan đến số thuế của cá nhân. Thì thưa anh, cái chuyện này xin tóm tắt lại nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như anh, như chúng tôi cũng đã trình bày nhiều lần đó, là sở thuế họ đã đưa ra những cái warning mà không phải chở sở thuế không, mà những cái cơ quan chính phủ khác. Tức là có những cái scam, là những cái lừa gạt đồ này nọ, mà họ giả dạng người này của cơ quan chính phủ để mà họ hăm dọa hoặc là biết chúng ta. Có những cái nó rất là trùng hợp, là thí dụ như là trong cái thời gian mà họ sở thuế hoặc là mình có làm một cái giao dịch gì với sở thuế thì tự nhiên cái là có cái người điện thoại đồ này nọ. Do đó là nó có những cái sự kiện nó trùng hợp, nhưng mà cái mà chúng ta phải cẩn thận là chúng ta phải quan tâm tới là cái sự mà việc mà người cái những cái cú điện thoại này đó, là chúng ta phải cẩn thận là cái mình đừng có chia sẻ nhiều những cái chi tiết cá nhân, đặc biệt á là cái số hồ sơ thuế của chúng ta. Thì có những cái trường hợp á, họ điện cho chúng ta, họ giả dạng họ nói là trong những cái vừa qua đó, là tức là từ tháng đầu tháng 1 mà tới tháng 2 đó, là khoảng 600-700 cái cú điện thoại báo cáo về là bị có những cái cuộc cú điện thoại như vậy để mà hăm dọa chúng ta. Và cũng có một số người cũng bị gạt và cũng tới một vài trăm ngàn. Do đó là họ sở thuế họ mới đưa ra những cái cảnh báo này để mà giúp chúng ta là phải cẩn thận, là không những là những cái người mà trước đó thì mình nói là những cái người lớn tuổi cũng dễ bị lừa gạt, nhưng mà bây giờ á là những cái người mà bị lừa gạt này đó cũng có những người mà trẻ tuổi, tức là mới vừa cũng như là ra trường, mới vừa ra đời qua làm việc đồ này nọ mình không biết, thì họ nói là ồ cái số điện thoại của mình, cái số thuế của mình, cái số thuế của mình bị lạm dụng hoặc là bị dùng như thế nào. Và cái phần đó là chúng ta họ phải cắt cái điện thoại của chúng ta hoặc cắt cái số thuế của chúng ta, hoặc là ngưng cái tức là tạm chặn lại cái đó, hoặc là nói là có dùng cái số thuế của chúng ta đã bị dùng để mà lạm dụng cho những cái chuyện mà phạm pháp. Do đó là họ yêu cầu chúng ta phải dời tất cả tiền bạc trong cái bank account của chúng ta đi qua một cái số bank account khác để mà đợi khi mà tòa án họ giải quyết xong đồ này nọ. Thì có những cái họ giả dạng thì mình thấy là nó cũng hơi kỳ lạ, nhưng mà cũng có nhiều người cũng bị cái dính vào cái này, nhất là đặc biệt là bây giờ là 18 tới 24 tuổi, là những người trẻ mà cũng bị cái bị lừa gạt như vậy. Do đó là cảnh là chúng ta phải cẩn thận. Và cá nhân chúng tôi cũng đã có nhận được một cái cú điện thoại từng trước cũng vậy, thì họ nói là họ là một cái investigator từ một cái cơ quan chính phủ, và họ muốn nói chuyện với mình, và họ nói là mình phải tiếp cái cú điện thoại này, và nó rất là quan trọng, nếu không á là sẽ có police, cảnh sát đến để mà tìm chúng ta, đồ này nó hăm dọa làm cho nhiều người ta cũng sợ hãi. Thì trong những cái trường hợp này đó thì chúng ta nên cắt hang up cái điện thoại đó, chứ thay vì là không có, đừng có trả lời tiếp tục hoặc là đừng có cho họ nhiều tin tức quá. Có những cái họ có tên tuổi, có số của mình, nhưng mà đó là cũng như là có thể là trong những cái thư từ hoặc là những cái giấy tờ mà họ tìm được những cái chi tiết của chúng ta, thì đó là họ đọc lên có thể là nó cũng giống, nó phản ảnh gần giống như của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải nên cẩn thận là đừng có, nhất là chia sẻ những cái bank account của chúng ta cho họ, hoặc là cái đưa cái số thuế đồ này nọ. Tại vì đối với sở thuế đó là họ thỉnh thoảng thì họ gọi cho chúng ta, để mà nhắc nhở chúng ta. Thí dụ như là trong cái thời gian vừa dịch vừa qua đây, thì tới bây giờ đó là Sở Thuế họ bắt đầu từ từ họ gọi điện thoại để mà nhắc nhở chúng ta về những cái còn nợ nần hoặc là những cái hồ sơ mà chúng ta chưa nộp xong á, thì để mà có những cái gì mà mình cần giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ mình, chứ không có mà cũng như là họ không có gửi cho mình những cái message pre-recording mà nói là, hoặc là đưa ra những cái lời hăm dọa đồ này nọ là mình có thể bị tù hoặc là mình có thể bị đuổi ra khỏi nước Úc đồ này nọ vân vân. Đó là những cái mà Sở Thuế họ không có làm những cái chuyện như vậy, hoặc là họ nói với mình là số thuế của mình bị ngưng lại và bị chặn lại đồ này nọ, thì đó là không phải là của Sở Thuế, hoặc là họ không có yêu cầu mình phải chuyển tiền qua một cái bank account đồ này nọ. Do đó là nếu mà có những cái trường hợp như vậy mà mình gặp những cái cú điện thoại hoặc là những cái lời hăm dọa như vậy, mình có thể mình hang up, tức là mình cắt ngang cú điện thoại, hoặc là nếu mà chúng ta lo lắng mà chúng ta muốn nói gì coi thử bên Sở Thuế coi là có những cái trường hợp này là có thật sự hay không, thì có thể liên lạc với kế toán của chúng ta hoặc là qua cái đường dây của Sở Thuế để mà báo cáo những cái đó, để coi thử coi là những cái cú điện thoại đó nó có thật sự là thiệt là của Sở Thuế hay không, thì chúng ta có thể gọi số 1-800-008-540, mình có thể mình kiểm chứng lại những cái lời đó. Dạ thì đó là chúng tôi cũng xin nhắc lại, đó là nó có nhiều cái sự lừa gạt ở ngoài đó, do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà cho những cái chi tiết cá nhân của chúng ta qua điện thoại và qua email đồ vân vân. Dạ.
Dạ vâng, anh cũng vừa nói rằng anh có nhận được một cái cú điện thoại, nhưng mà chính bản thân tôi thì nhận được hai cú, đều có số điện thoại hiển hiện rõ ràng. Một cái thì tại New South Wales, khi mà nghe đó thì rõ ràng đó là một cái message, là đưa ra tắt ngay, không phải là người. Mặc dù mình alo, cái alo gì nó cũng nói huyên thuyên là một cái băng phát ra chứ không phải là một người thật sự, thành ra cúp ngay. Một cái nữa là cái điện thoại đó từ đâu ở tiểu bang khác, từ bên Tây Úc, cũng một người cũng nói huyên thuyên, tức là họ đã có một message thâu sẵn rồi. Nội dung thì thưa anh cũng nói kiểu mà Sở Thuế sẽ đến rồi cảnh sát sẽ tới này nọ lung tung, thì chuyện đó mình nghe rất buồn cười nên mình tắt ngay. Như vậy thì cái lời khuyên là thưa anh không nên trả lời, tắt ngay chứ đừng có bao giờ mà hỏi tới hỏi lui, bởi vì là những cái message họ thu sẵn cho họ, không có con người thật ở đó, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là cái mà họ nói là không có những cái, thường là những cái message đó thì chỉ có họ record được là những cái mà quảng cáo đồ này nọ, như chúng ta biết là có thể là trong những cái lúc bầu cử đồ này nọ, những cái chính trị gia đó thì thường là họ dùng những cái message đó để mà nhắc nhở chúng ta đồ này nọ thôi, chứ không có những cái cú mà recorded như vậy, tức là hăm dọa hoặc là này nọ với chúng ta. Như chúng tôi nói đó là cái Sở Thuế đó, trong cái thời gian gần đây đó là chúng tôi có nhận được nhiều cái cú điện thoại của Sở Thuế, chính thức là từ Sở Thuế, để hỏi về cái trường hợp mà thân chủ của mình nợ nần hoặc là quên chưa có nộp hồ sơ thuế đồ này nọ đó. Thì là họ có nhắc nhở, thì họ nói là có những cái gì đó cần giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ chúng ta, hoặc là có những cái chương trình để trả góp đồ vân vân, thì đó là họ cũng rất là nhân nhượng trong những cái trường hợp đó, tại vì họ biết là trong cái thời dịch vừa qua này thì là ai cũng bị ảnh hưởng nặng nhiều thôi, do đó là họ không có mạnh tay, nhất đặc biệt là trong cái thời gian này. Dạ
dạ vâng, dĩ nhiên rằng từ đầu năm đến nay thì theo thống kê của Sở Thuế nhận được đến 638 trường hợp và 7 nạn nhân đã trả đến gần 120.000 đô. Thì thưa anh, như trường hợp anh nói là Sở Thuế gọi thì anh nói với người thật, còn những trường hợp khác thì toàn là những message. Anh có nói cái gì bên kia cũng huyên thuyên, không có ngưng, không có một cái phản ứng nào của một người thật cả. Đó là một cái message đã được thâu sẵn và phát rồi, sau đó thì không biết thế nào, tại mình không muốn nghe nữa.
Dạ thì cũng có nhiều trường hợp anh là họ dùng những cái người thật để gọi cho chúng ta, thì tức là họ giả dạng người của bên cơ quan chính phủ để mà liên lạc chúng ta. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta phải cẩn thận. Tại vì cái thường là cái pre-recording là như anh nói là thâu sẵn á, là bây giờ mình dễ nhận dạng hơn. Như những lần trước là chúng tôi cũng có trình bày đó là có nhiều lúc họ làm họ sợ mình không đưa bank account cho họ. Do đó là họ nói là thôi bây giờ không cần lấy bank account nữa. Mà mình có thể, nếu mà mình không tin tưởng á, thì mình có thể mình mua mình những cái gift card ở những cái siêu thị hoặc là những cái shopping center đồ anh. Có bán những cái gift card như vậy vào gửi cho họ, thì cũng có nhiều người cũng bị lầm tưởng là đó là cái đó là sự thật, bởi vì họ đã cũng tốn tiền để mà mua những cái đó. Như chúng tôi thỉnh thoảng cũng thấy trong những cái siêu thị đồ, những cái siêu thị lớn đó, họ cũng có những cái mà cảnh báo trong đó, là những cái gift card này đó là thấy không, là không có đừng nên mà cũng như dùng cái này để mà trả cho những cái giao dịch đồ này nọ đâu. Đó là những cái mà cũng có cảnh báo trong đó, là tại vì có nó những cái chuyện này nó xảy ra cũng thường xuyên đó anh. Do đó là chúng ta phải cẩn thận về những cái trường hợp như vậy.
Dạ vâng, trường hợp của anh nói rằng có người thật nói chuyện bên kia đầu dây và yêu cầu những cái gift card này đó, cái chuyện này cũng nhắc lại rất nhiều lần rồi.
Dạ.
Và nếu mà bên kia yêu cầu trả bằng gift card, mình nói rằng ok tôi sẽ mang trả, nhưng mà anh đến gặp boss cảnh sát tôi trả tại chỗ đó được không? Thì chắc là tắt ngay phải không ạ?
Thì đó là có những cái trường hợp đó anh, thì đó là giả dạng để mà họ nói là collect, hoặc là họ kêu mình gửi thơ cho họ, gửi qua đường PO box hoặc là này nọ rồi. Thì có những cái thì họ cũng phải lựa những người nào mà họ làm là đó là có anh, chứ không phải là như mình thì có thể là mình khó mà bị lừa gạt hơn. Nhưng mà nói khó có thể có những cái trường hợp nó rất là thiệt là như vậy đó, là bởi vì nhiều khi mình không có nghĩ được. Tại vì có những cái trường hợp thí dụ như là những cái công ty điện lực hoặc là những cái công ty mà họ đồ chuyên đòi nợ, nhiều khi họ cũng liên lạc với chúng ta và họ nhắc, nhưng mà họ thứ nhất là họ không chịu nói chuyện với chúng ta, ngoại trừ là chúng ta phải cho tên tuổi và địa chỉ rồi vân vân, nhưng mà mình đâu có biết họ là ai để mà mình nói. Nhưng mà không biết là tại sao mà họ phải làm những cái như vậy thì nó rất là khó. Nhưng mà tức là họ đứng đòi tiền nhưng mà họ không thể nào mà cho mình cái tên của mình hoặc là địa chỉ chi tiết của cái của mình, mà họ yêu cầu mình phải đưa cho họ trước, nhưng mà mình đâu có biết họ là ai đâu cho mình dám đưa. Dạ thì đó là có những cái thì đó là mình chỉ nếu mà mình chắc ăn á thì mình có thể trong cái những cái trường hợp như vậy á là mình có thể mình nghĩ là mình có thể mình có thiếu nợ hoặc là mình quên trả những cái bill đồ đó, thì mình có thể mình liên lạc tới những cái công ty mà cung cấp những cái dịch vụ cho chúng ta hoặc là đồ cho chúng ta mà mình trễ, thì cái đó là cái mà nó an toàn hơn là khi mà họ yêu cầu mình đưa tên tuổi hoặc là cá nhân để mà họ check coi là phải là mình không, bắt đầu họ mới chia sẻ tin tức. Thì lúc đó mình cũng không biết là họ là ai mà sao mà mình dám cho người ta.
Dạ vâng, vậy tóm tắt lại thì thưa anh có lời khuyên nào cho những cái cú điện thoại gọi đến để yêu cầu cái thông tin của mình, những người nhận được những cái cú điện thoại này nên làm gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong những cái trường hợp đó đó anh, thì là mình cái tốt nhất là nếu mà mình không rành hoặc là những cái trường hợp đó mình thấy nó xa vời quá, mình có thể mình yêu cầu họ cho cái số điện thoại lại cho chúng ta để lại, rồi sau này mình gọi lại. Và cái thứ hai là có thể là mình cứ hang up, tại vì nếu mà có những lời lẽ mà hăm dọa đồ này nọ thì đó là chắc chắn là không phải là của những cái cơ quan chính phủ. Nếu mà những cái cơ quan chính phủ thì họ sẽ không có những cái trường hợp mà hăm dọa là nếu mà mình không trả trong cái thời gian ngắn nhất là ở tù hoặc là này nọ đâu, hoặc là phải bắt buộc rời nước Úc đồ này nọ, thì đó là những cái không có trong cái chính sách chương trình của chính phủ đó anh. Do đó mình biết những cái trường hợp đó thì mình nên cúp điện thoại ngay. Còn những cái trường hợp khác thì mình có thể mình hỏi tên tuổi của người đó hoặc là số điện thoại để mà mình có gì mình gọi lại. Nhưng mà mình cũng phải check là biết coi là phải cái số, tại vì nhiều khi họ cho những cái số mà nó giống như thiệt, nhưng mà đó là cũng là những cái người đó họ bắt lên, mà mình đâu có biết là đó là những cái cơ quan chính phủ hay không. Bởi vì là mình có thể mình dò xét để mình check lại coi là những cái người đó có phải là của những cái cơ quan chính phủ hay không. Thì nếu muốn thì mình có thể mình gọi những cái số hotline của họ để mà mình tìm hiểu thêm. Hoặc là như chúng tôi có trình bày lúc đầu đó là cái sở thuế họ có một cái số hotline đặc biệt để mà chúng ta, nếu mà chúng ta nghi rồi có thể liên lạc để mà kiểm chứng lại. Dạ.
Sẵn anh cho cái số hotline đó thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái số điện thoại của sở thuế đó mà chuyên về mà những cái mà dịch vụ mà bị nghi ngờ là bị lừa gạt đồ anh, thì mình có thể gọi số là 1800008540 để mà check coi những cái cú điện thoại đó là có thật hay không. Hoặc là mình có thể mình báo cáo những cái mà scam, những cái giả dạng này qua cái mạng của sở thuế là ato.gov.au/report-a-scam. Tức là mình có thể mình vô trong cái sở thuế mà để mà mình coi những cái, hoặc là có những cái báo cáo, những cái trường hợp mà người ta đã báo cáo sẵn, trong đó thì mình đọc những cái chi tiết chương trình của sở thuế đó, mình cũng có thể mình coi. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cũng xin nói thêm là những người nào không thông thạo tiếng Anh thì cũng có thể sử dụng dịch vụ thông phiên dịch, yêu cầu sở thuế nhờ một dịch vụ thông tiếng dịch, rồi sau đó là một cú điện thoại tai ba, và người nói tiếng hạn như tiếng Việt thì nói với người thông dịch viên và chuyển tới sở thuế, thì chuyện này rất là dễ dàng. Quý thính giả, nếu mà không có rành tiếng Anh nhiều thì xin vui lòng sử dụng cái dịch vụ thông phiên dịch. Nhắc lại cái số của thông phiên dịch thưa anh.
Dạ, số của thông phiên dịch đó là 131450. Dạ, thì đó là cái số mà như anh nói đó, là mình có thể mình gọi số điện thoại đó để mà mình nói là nhờ họ liên lạc với một cái trong cái những cái cơ quan chính phủ nào mà mình muốn nói chuyện và bằng ngôn ngữ chúng ta, thì có nhiều cái thì nó cũng dễ dàng hơn. Trong cái những cái trường hợp đó thì đó là nên dùng cái phương tiện đó, là cái đó cũng miễn phí cho chúng ta, tại vì cái người trả tiền cái đó là những cái cơ quan chính phủ, họ sẽ trả chi phí đó chứ không phải là chúng ta.
Dạ vâng, thưa anh, chuyển sang một chuyện khác, tức là tin tức về job seeker và job keeper. Thưa anh cũng xin nói vắn tắt, bởi vì thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn cũng đã hết rồi. Dạ.
Thưa anh thì cảm ơn anh. Như chúng ta biết đó, là cái chính phủ cũng vừa ra cái thông báo đó là cái job seeker là sẽ ngưng vào cuối tháng 3 này. Thì từ ngày 1 tháng 4 là chính phủ họ đưa ra một cái thông báo là sẽ tăng cái tiền welfare, tức là những cái tiền mà những người mà đang lãnh những cái trợ cấp xã hội đó, là được tăng thêm là 25 đồng một tuần. Thì đó là cái từ 1 tháng 4 thì nói tăng thêm, nhưng mà thật sự ra là nó bị giảm, là tại vì hiện tại bây giờ á, là những người mà lãnh cái tiền job seeker thì được thêm là 75 đồng một tuần, nhưng mà bây giờ giảm xuống thì đó là còn 25 đồng, tức là nó giảm xuống, nhưng mà cái này á, là nó tăng theo cái dạng mà thường trực luôn, tức là từ đây về sau là nó tăng, chứ không phải là cái kia là chỉ tạm thời trong cái thời gian mà dịch rồi thôi, chứ còn cái này đó là họ dự định đó là sẽ tăng cái số tiền này lên trong cái phần đó. Thì dĩ nhiên như chúng ta biết á, là còn cái phần mà job keeper á, thì sẽ ngưng cũng vào cuối tháng 3 này, tức là cái đợt tới là tháng 3 này á, là đầu tháng 4 là bắt đầu chúng ta được claim là cái phần đó là cái cuối cùng cho cái tháng 3. Nhưng mà thì trong cái chuyện mà jobkeeper này đó, là trong cái thời gian vừa qua đó, là trong cái phần mà jobkeeper thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta khai có những cái phần đó là có những cái mà sai, hoặc là có những cái người mà có thể là cố tình khai gian để mà hưởng lợi trong đó, thì một trong những cái người mà đầu tiên là bị phạt, mà bị không những là phạt hành chính hoặc là cảnh cáo, nhưng mà cái người này đó là bị phạt, là tức là có một cái dấu chấm tội phạm ở trong cái hồ sơ của người đó luôn, là chỉ khai gian để mà lấy thêm 6.000 đồng cái tiền lương bổng. Thì trong cái trường hợp này đó, là người này họ khai là thứ nhất là họ có run một cái business, là có ADN, có run cái business đàng hoàng để mà khai jobkeeper, mà trong cái thời gian đó thì họ cũng khai cái tiền mà lãnh lương từ một cái chủ hãng nữa, tức là khai hai bên, tưởng là sở thuế là họ cũng không biết được cái đó, nhưng mà thật sự là đối với sở thuế đó, là những cái trường hợp đó là nó quá dễ dàng để mà cho họ đối chiếu những cái trường hợp như vậy. Thì cũng như giống như là cái job seeker với job keeper á, là những cái mà mình khai đó là nó mình cố tình mà mình khai gian á, thì là họ sẽ mạnh tay. Còn đối với những người nào mà giả tỷ vô tình hoặc là cố là nghe mình tự khai mà nó không đúng đó, thì đó là có những cái thì là sợ thế họ cũng bỏ qua, hoặc là họ chỉ cảnh báo chúng ta thôi, chứ không phải là những cái trường hợp nào thì họ cũng mạnh tay như vậy. Nhưng mà đây là một trong những cái mà họ làm, tại vì đây là có một cái chứng từ là cũng như là cố tình để mà gian lận, thì là nó hơi mạnh tay trong cái trường hợp này đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trường đó thì có lẽ tới đầu tháng sau sẽ áp dụng, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong tuần tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi trình bày, hoặc có những cái đề nghị thì cho chúng tôi biết qua đài SBS. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Và xin chào anh Phan Bách. Money, money.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.